thôn vệ tinh không, chương 350, trái sinh mạng, góc truyện audio.com. Sư huynh, cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm đi tới pháo đài rồi. Cửu Vũ đứng trong đám người Bách Hổ Lâu nói nhỏ. Hừ, nam tử nhỏ gầy có con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm ra con đường, hừ lạnh một tiếng. Bố La Lâm chiếm được ưu thế quá lớn. Thứ nhất, hắn là cửu hoàng tử, khiến cho các thế lực trung thành với hoàng tộc thánh địa Hắc Long Sơn ủng hộ. Thứ hai, thánh địa Hắc Long Sơn có địa vị cực cao, cũng có một nhóm người ủng hộ hắn. Trong 50 vạn đại quân Hắc Long Sơn, có tới 22 vạn đại quân nghe theo lệnh của hắn. Trong gần 200 vạn đại quân, hai đại thánh địa là Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc có 50 vạn đại quân. Bốn tổ chức lớn, mỗi tổ chức đều có 20 vạn đại quân. 16 đại gia tộc, mỗi đại gia tộc có 1 vạn đại quân. Nhưng cửu hoàng tử bố La Lâm, vì có thân phận bối cảnh đặc thù, có thể khống chế được 22 vạn đại quân. Đây là 22 vạn đại quân vô cùng đoàn kết nên đích xác ưu thế của hắn rất lớn. Hắn chia quân đội 22 vạn làm 7 đại đội. Mỗi đại đội đều 3 vạn đại quân. Nam tử nhỏ gầy hừ nhẹ, quân đội 3 vạn tới cướp ai mà chống được. Trong liên quân tiếng thảo luận xôn xao. Nhưng mặc dù rất nhiều tinh anh cảm thấy bất bình, nhưng xét về địa vị, họ cũng chỉ là đám tinh anh của các tổ chức, địa vị còn kém xa các cường giả cấp vũ trụ. Còn cửu hoàng tử, lại có mẫu thân thuộc về bố La Lâm, thuộc về tộc nhân cực kỳ cường, địa vị cao hơn rất nhiều. Nếu ra bên ngoài, chứ không phải ở sát hạch thế giới, bố La Lâm chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể xử tử cả một cường giả cấp vũ trụ. Nhưng nơi này là giới trong giới, bố La Lâm cũng chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm việc. Pháo đài cổ xưa, khi bố La Lâm mang theo các bảo vệ tiến vào pháo đài, La Phong đã được sự chỉ dẫn của sinh mạng trí năng pháo đài tiến vào một gian phòng cổ kính u lãnh. Căn phòng cổ kính, ngọn đèn mỏng manh chiếu sáng cả căn phòng. Nhưng trên vách tường căn phòng cổ kính này lại vẽ đủ thứ kể về lịch sử cổ xưa. Vách tường do những khối gạch màu đen cấu thành, ẩn hiện có một loại khí tức rất lạ. Ngươi muốn đổi gì tiểu gia hỏa? Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng. Căn phòng cổ kính vô cùng yên tĩnh, La Phong nhìn quanh không có bất luận kẻ nào, đương nhiên là đổi bảo vật. La Phong nói, người có lôi đình thạch không? Mấy ngày nay đã có rất nhiều người cố ý đến đây, nhưng không có lôi đình thạch mà đổi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên, có, La Phong vung tay lên, nhất thời trước mặt xuất hiện một đống lôi đình thạch cao chừng một người. Rất tốt, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Ẩn hiện có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến, rồi sau đó một ông già râu bạc béo lùn chắc nịch đi vào. Ngoài thân hắn mờ ảo có vầng sáng, La Phong liếc mắt đã nhìn ra lão già râu bạc này chính là một sinh mạng trí năng, cũng như ba ba tháp lúc trước ở Vẫn Mặc Tinh Hào chỉ là một thân thể do năng lượng hình thành. Khó mà có được một người tới đổi, ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong, lão tiên sinh xin chào, không biết phải gọi ông là. La Phong rất hữu lễ. Bất luận người trước mắt như thế nào, thì ông già râu bạc này cũng là sinh mạng trí năng, đã theo cùng tạp bố giới chủ. Hơn nữa lão cô độc trên ngàn vạn năm, loại tồn tại này rất nên tôn kính. Hơn nữa dựa theo ba ba tháp nói, ông già râu bạc này cô độc ngàn vạn năm, nên rất có thể tâm lý biến. Góc truyện audio.com, thái, không nên trêu vào thì hơn. Tiểu gia hỏa, người có thể gọi ta là Vụ Đại Nhân. Ông già râu bạc mỉm cười nói, vầng sáng mờ ảo lưu truyền quanh thân. Vụ Đại Nhân, La Phong giật mình, Vụ đại nhân sương mù, cái tên quái thật, Vụ Đại Nhân, ta muốn đổi bảo vật, La Phong nói, không nói chuyện với ta à, sốt ruột thế làm gì? Ông già râu bạc hơi bất mãn, La Phong liền nói, Vụ Đại Nhân, việc này, đã sốt ruột như thế, vậy thì đổi đi, ông già râu bạc đổi sắc cực nhanh, thoáng cái trở nên rất lạnh lùng. Ngươi muốn đổi cái gì? Bình khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận. La Phong nói, và binh khí niệm lực cấp 5 chấn không đỉnh. Hả, ông già râu bạc rất kinh ngạc. Cái cuối cùng, một trái sinh mạng. La Phong hơi hành lễ. Vụ đại nhân, chỉ ba thứ này thôi. Chỉ ba thứ, vầng sáng ngoài thân lão già râu bạc thoáng cái sáng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen trước mắt. Binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận cần 13 vạn hạt lôi đình thạch. Binh khí niệm lực cấp 5 chấn không đỉnh cần 18 vạn lôi đình thạch. Một trái sinh mạng cần tới 80 vạn hạt lôi đình thạch. Phạm vi mà ta thăm dò được là 10 vạn cây em chung quanh pháo đài. Người tự hồ không có địa vị gì nhiều trong đại quân mạo hiểm giả, làm sao có được nhiều lôi đình thạch như vậy? La Phong mỉm cười, phạm vi điều tra 10 vạn cây em, kỳ thật ba ba tháp sớm đã nhắc nhở mình một chút. Nói về cảnh giới, mặc dù phạm vi cảnh giới của ông già râu bạc này to giống như hệ thống phòng ngự địa cầu, có thể cảnh giới giải rác cả hệ mặt trời. Nhưng phạm vi lớn thì mức độ điều tra chi tiết thấp. Vụ đại nhân, đến cả việc này cũng muốn truy vấn sao? La Phong kinh ngạc, hỏi chơi một chút thôi mà. Ông già râu bạc nháy mắt nói rất tùy ý. Ba bảo vật đó hả? Được không thành vấn đề. La Phong cảm thấy vô cùng chờ mong. Kỳ thật đổi ba bảo vật này là do ba ba tháp đề nghị. Dựa theo thuyết pháp của ba ba tháp, giá cả trong danh sách bảo vật tương đối hỗn loạn. Tỷ như chọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu. Là một vật báu vô giá. Nói về giá, có thể nói nó gấp 5 vạn lần một binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân lần. Nhưng giá thì sao, thiên hỏa luân cần 10 vạn hạt lôi đình thạch, còn 3 lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cũng chỉ có giá là 3.000 vạn lôi đình thạch. Chỉ cao hơn 300 lần, tỷ như trái sinh mạng, giá 80 vạn hạt lôi đình thạch. Còn giá chính thức bên ngoài, một trái sinh mạng tương đương với một mạng của giới chủ, thậm chí đắt ngang hàng trăm thiên hỏa luân. Do đó giá trị ở đây khác giá trị bên ngoài, nên lúc mua cũng cần có kỹ xảo. Bình khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận giá bên ngoài, đắt hơn thiên hỏa luân 5-6 lần, chấn không đỉnh đắt hơn thiên hỏa luân gấp 10. Nhưng đổi tại đây giá chênh lệch cũng không lớn. Trong căn phòng cổ yên tĩnh, ông già râu bạc toàn thân có vầng sáng lưu chuyển đứng đó. Ba bảo vật giá tổng cộng 111 vạn hạt lôi đình thạch. Ông già râu bạc nói, vụ đại nhân, xin thu lấy. La Phong đưa ra một cái không gian giới chỉ bình thường. Một đường giết chóc tới đây, La Phong cũng có không ít không gian giới chỉ. À, ông già râu bạc móc tay, không gian giới chỉ bay vào trong tay lão, lập tức lão nở nụ cười. Đúng là 111 vạn hạt lôi đình thạch. Đây là binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận. Ông già râu bạc vừa lật tay, nhất thời một binh khí loan. Cocchuyenaudio.com, đao cong toàn bộ có màu xanh lam bạc xuất hiện. Nhất thời, nhiệt độ cả căn phòng cổ kính đột nhiên hạ xuống, hơi nước không gian chung quanh bắt đầu ngưng kết. Lưỡi dao binh khí kỳ dị này vô cùng sắc bén. Băng hồn nhận lơ lửng trong không trung làm La Phong có một loại cảm giác như linh hồn cũng bị cắt, vội đưa tay thu nó vào không gian giới chỉ. Đây là binh khí niệm lực cấp 5 chấn không đỉnh. Ông già râu bạc lật tay, một tiểu đỉnh thuần màu tím, giống như làm bằng đồng, cao chừng 30cm lơ lửng trước mặt La Phong. Tiểu đỉnh có rất nhiều hoa văn kỳ bí phức tạp, còn phức tạp vạn lần so với những hoa văn kỳ bí trên độn thiên toa. Cảm giác rất gần với những vằn kim sắc trên người kim giác cự thú. Hoa văn kỳ bí kỳ dị làm không gian chung quanh giống như bị cách ly. Tuy chỉ cao 30cm nhưng lại làm cho La Phong cảm giác như tiểu đỉnh trước mắt mình đang phóng đại vô hạn, tựa như một hòn núi lớn liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, làm cho người ta phải nín thở. Đừng ngần người nhìn như vậy. Binh khí nguyên lực cấp 5 và binh khí niệm lực cấp 5, trên đó khắc những hoa văn kỳ bí rất gần với quy luật bản nguyên vũ trụ. Cái nào cũng có uy lực cực lớn, nhưng chỉ khi trở thành giới chủ có lực bản nguyên vũ trụ mới có thể chính thức sử dụng. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. La Phong tỉnh táo lại, vội đưa tay thu chấn không đỉnh vào không gian giới chỉ. Trời, chỉ hai binh khí cấp 5 mà đã khiến cho mình không còn tâm mà phản kháng. Truyền thuyết nói một khi giới chủ chiến đấu, có thể thay trời đổi đất, một chiêu là hủy diệt một tinh cầu. Quả thật không giả, tiểu gia hỏa, hai thứ đó là binh khí giới chủ, còn bây giờ ta sẽ cho ngươi một thứ có thể so với tính mạng thứ hai của giới chủ, ẩn chứa lực sinh mạng tinh thuần vô cùng thần kỳ, chính là linh quả kỳ dị ngưng kết giữa vũ trụ trái sinh mạng. Ông già râu bạc tỏ vẻ trịnh trọng, trong tay xuất hiện cái hộp đá nửa trong suốt rất kỳ dị. Trong hộp đá nửa trong suốt đó, mờ ảo có một ánh hào quang màu xanh biếc. Trái sinh mạng, trái cây kỳ dị kết tinh trong vũ trụ mênh mông, ẩn chứa lực sinh mạng khó tin. Đến cả những giới chủ phất tay là hủy diệt được một tinh cầu, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô tận, thế mà cho dù tiêu hao lớn tới mấy, có trọng thương như thế nào, chỉ một quả là hoàn toàn phục hồi như cũ. Ông già râu bạc thán phục vô cùng. Thần kỳ, đây là sự thần kỳ của vũ trụ. La Phong nín thở nhận lấy hộp đá này. Bộp, hộp đá mở ra. Trong căn phòng yên tĩnh. Hộp đá vừa mở ra chỉ tích tắc, không gian chung quanh như trầm xuống, chỉ còn trái sinh mạng màu xanh biếc chói mắt. Hào quang màu xanh biếc bắn ra bốn phía, những làn hương nồng nặc làm cho người ta say mê tràn ngập. Cả căn phòng cổ kính nhất thời tràn ngập sinh cơ hừng hực, nguồn gốc của tất cả sinh cơ đó chính là trái cây màu xanh biếc, trái sinh mạng. Chỉ một trái cây như vậy mà làm cho vô số giới chủ sẵn sàng dùng một tinh hệ tới đổi. Vô cùng hiếm, vô cùng quý, hút, La Phong hít sâu một hơi, hương khí tràn ngập tiến vào cơ thể. Từng tế bào toàn thân đều như hoan hô nhảy múa, như được ăn thiên địa kỳ chân, vật chất di truyền trong tế bào tự nhiên phát sinh những biến hóa. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng vang lạo xạo, cơ bắp cũng phát sinh lột xác. Đồ đần, mau thu về. Một khi mở ra, sinh mạng lực trong trái sinh mạng sẽ không ngừng bị xói mòn. Bà Ba Tháp cả giận nói. La Phong giật mình, thanh tỉnh. Cốc truyện audio.com. Lại, bồ, vội đóng hộp đá lại. Phù, quá khó tin. La Phong nhìn chiếc hộp đá trợn tròn mắt. Ta chỉ hít một hai hơi, đã cảm giác mình tiến hóa rất nhiều. Đồ đần, ngươi hít một hai hơi, đã xói mòn hết mấy trăm hơi rồi đó. Bà Ba Tháp tiếc nuối. La Phong rất sung sướng, thu lấy hộp đá. Cảm ơn vụ đại nhân. La Phong khom người, ha ha, tiếp tục cố gắng, lấy thêm nhiều lôi đình thạch. Ta lại đổi thêm bảo vật cho ngươi. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. Nhất định rồi, La Phong mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Mình nhất định sẽ trở về. Nhưng, phải sau khi cho Ma Vân Đằng tiến hóa. O o o, cách chương.